Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Văn Yên và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 11 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ có bài viết về Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và thần học của Đức Hồng Y John Henry Newman. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện cho Thanh Hiển phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican đúc kết một số nội dung chính yếu các phiên làm việc Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon trong ngày 9 tháng 11. Trong hướng phát triển bền vững, bên cạnh những ý thức về công bằng xã hội, cần có sự hoán cải về sinh thái, đặc biệt là đào sâu cảm thức tội lỗi sinh thái, điều dường như chưa được ý thức đủ. Để phục vụ nhu cầu mục vụ tại miền Amazon, cần bắt đầu cổ võ chức phó tế vĩnh viễn đối với người dân bản địa. Hơn nữa, cần nâng cao giá trị phục vụ của giáo dân, đặc biệt là sự hiện diện của phụ nữ trong sự dấn thân của giáo hội. Thượng Hội đồng cũng đề cập đến quyền của những dân tộc muốn cô lập một cách tự nguyện. Cần quan tâm đến những dân tộc này, đặc biệt là những dân tộc dễ bị tổn thương và dễ bị đưa đến sự diệt chủng. Để đảm bảo được sự chú ý này, cần phải thành lập một tổ chức quan sát quốc tế nhằm bảo vệ quyền con người và những nhu cầu của các cộng đoàn này. Một điều đặc biệt Thượng Hội đồng đề cập đến đó là sự đối thoại giữa giáo hội và những người dân bản địa, đặc biệt là những dân tộc ở những vùng xa xôi. Hơn nữa, cuộc đối thoại đại kết và liên tôn cũng cấp bách và không thể thiếu ở những vùng liên Amazon. Thêm vào đó, một trong những yếu tố dễ thấy tại Amazon là sự đa dạng và khác biệt về dân tộc và văn hóa. Vì thế, sự hiệp nhất trong khác biệt là điều cần cổ võ để có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt lành cho tất cả mọi người và một nền sinh thái toàn diện.
Vatican, Chúa Kitô, Giáo hội và Thế giới, Giáo lý tại Areopagus. Sách mới được xuất bản gồm các bản thảo của Đức Tổng Giám mục Carol Guajilla, sau này là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, đã đưa ra một cái nhìn thoáng qua về vị Giáo hoàng tương lai, lòng đạo đức và cầu nguyện sâu sắc của Ngài trong suốt quá trình viết các bản thảo này. Các bản thảo được xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Ba Lan vào năm 2018, nhân kỷ niệm 40 năm Đức Tổng Giám mục được bầu làm Giáo hoàng. Ngài đã viết các bài suy niệm sau hai chuyến đi đến thủ đô Athens của Hy Lạp vào giữa những năm 1960. Nội dung của 39 trang viết tay là những suy tư của Đức cha Caron về bài nói chuyện của Thánh Phaolô tại Areopagus với người dân thành Athens, được mô tả trong công vụ tông đồ. Trên mỗi trang, Ngài viết một lời cầu nguyện ngắn bằng tiếng Latin trên góc phải đầu trang. Ví dụ như, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, và con thờ lạy Chúa hết lòng, Chúa là đấng ẩn giấu. Một thánh thi về thánh thể của Thánh Thomas Aquino. Trên đầu trang thứ nhất, Ngài ghi lại một câu bằng tiếng Latin của Thánh Louis de Montfort. Con hoàn toàn thuộc về mẹ, và tất cả những gì con có là của mẹ. Con chọn mẹ là tất cả của con. Mẹ Maria xin ban cho con trái tim của mẹ. Khẩu hiệu giám mục của Ngài là Totus Tuus, tất cả là của mẹ, được lấy từ chính câu này. Đức Hồng Y Giovanni Battistere, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh dưới thời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, cho biết việc viết những lời cầu nguyện trên mỗi trang bản thảo là một quy tắc của Đức Tổng Giám mục, và Ngài vẫn tiếp tục điều này khi Ngài là Giáo hoàng, ngay cả khi thảo các thông điệp. Đức Hồng Y luôn ấn tượng với mức độ cầu nguyện của vị Thánh Giáo hoàng này. Ngài có khả năng tập trung cao độ. Khi Ngài tập trung cầu nguyện, bất cứ điều gì xảy ra xung quanh đều không làm phiền Ngài. Ngài đắm chìm trong Chúa, tập trung vào Chúa. Đức Hồng Y nhớ rằng khi phải đối mặt với một quyết định hoặc vấn đề, Đức Thánh Cha sẽ nói, chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn về điều này.
Roma, Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định phân bổ 16 triệu euro từ số tiền 8 phần ngàn để tài trợ 84 dự án trên toàn thế giới. Trong số 84 dự án phát triển được Ủy ban trợ giúp bác ái cho thế giới thứ ba của Hội đồng Giám mục Ý thực hiện, có 39 dự án liên quan đến châu Phi với tổng số tiền là 8 triệu euro. Các dự án được phân bổ theo khu vực địa lý là 25 dự án tại châu Mỹ Latin, 15 tại châu Á, 2 tại Trung Đông, 2 ở Đông Âu và 1 ở châu Đại Dương. tại Gugnenou ở Benin, nơi mà tỷ lệ tử vong của sản phụ và trẻ sơ sinh đặc biệt cao, thì một phòng hồi sinh được trang bị máy móc hiện đại để xử lý mọi trường hợp khẩn cấp. Tại làng Dodo thuộc giáo phận Enugu ở Nigeria, việc xây dựng một trung tâm hỗ trợ và cải tạo cựu tù nhân đã được tài trợ. Trung tâm này sẽ được trang bị nhà ăn và nhà ở cho cả các nhân viên, trang trại, khán phòng và các văn phòng cần thiết. Tại Wakiso ở Uganda, số tiền tài trợ được dùng để xây dựng một trường trung học cho 300 thiếu niên bị gạt sang bên lề xã hội. Tại châu Mỹ Latin, Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Caritas và các nhà truyền giáo tham gia vào các dự án như xây dựng một nhà máy dược phẩm cho các loại thuốc không được cấp bằng sáng chế để phân phối trên lãnh thổ địa phương cũng như tại Venezuela.
Jerusalem, việc trùng tu và bảo tồn đền thờ mộ thánh ở Jerusalem tiến tới giai đoạn thứ hai. Hai tổ chức khoa học hàng lâm Italia đã được giao cho trọng trách này. Thứ Ba, ngày 8 tháng 10, tại trụ sở của các gia dòng thánh Francisco ở Thánh Địa, một thỏa thuận đã được ký giữa dòng thánh Francisco, dòng được ủy thác cho việc quản thủ các nơi thánh ở Thánh Địa và Trung tâm Bảo tồn và Phục hồi các di sản văn hóa ở Torino, Italia, về việc trùng tu đền thờ mộ thánh. Công việc còn có sự cộng tác của Đại học Sapienza ở Roma. Dòng Francisco cho biết hai tổ chức khoa học sẽ được giao nhiệm vụ thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về tình trạng hiện tại của công trình, cũng như về khảo cổ học, để chuẩn bị dự án tiến hành các hoạt động phục hồi cần thiết. Việc ký kết được diễn ra với sự hiện diện của ba tôn giáo lớn cùng chia sẻ việc chăm sóc mộ thánh: Giáo hội Công giáo, Chính thống Hy Lạp và Akmeri Tông truyền. Ba giáo hội này cũng chịu trách nhiệm trong việc gây quỹ cần thiết để tài trợ cho dự án trùng tu. Giai đoạn trùng tu đầu tiên diễn ra cách đây 2 năm do Đại học Kỹ thuật Quốc gia Athens. Các chuyên gia đã gỡ bỏ chiếc lồng kim loại được xây dựng vào năm 1947 bị hư hại vì động đất. Công trình này có chi phí khoảng 3 triệu đô la, với sự đóng góp của nhiều nhóm Palestine, Do Thái, Jordan, các giáo hội Kitô tại Jerusalem và nhiều cá nhân. Giai đoạn mới của các công trình cũng có ý nghĩa rất lớn xét theo quan điểm đại kết giữa các giáo hội Kitô khác nhau ở Jerusalem. Công việc tái cấu trúc sẽ là một dịp quan trọng cho các cuộc điều tra khảo cổ, như thường xảy ra ở Thánh Địa.
Warsawa, ngày 3 tháng 10 tại thủ đô Warsawa, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã tổ chức một hội nghị về tự do tôn giáo với đề tài Tự do tôn giáo, cột trụ của nền dân chủ. Hội nghị là một trong những sự kiện được Bộ Ngoại giao Ba Lan tổ chức để thúc đẩy các sáng kiến về dân chủ đã được Ba Lan thực hiện trong những năm qua. Tại buổi khai mạc, ông Jacek Czaputowicz, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan, nhấn mạnh về vai trò quan trọng của các tôn giáo trong việc tăng cường dấn thân bảo vệ và ủng hộ tự do tôn giáo, một yếu tố thiết yếu của nền dân chủ. Hội nghị được chia thành 3 giai đoạn, tùy thuộc vào chủ đề được chọn. Một loạt các nội dung đã được phát thảo để đưa ra một bức tranh rộng nhất có thể về tình hình tự do tôn giáo. Nội dung chính được thảo luận bao gồm mối quan hệ giữa tự do tôn giáo, nhà nước và các tổ chức quốc tế, đối thoại liên tôn và liên văn hóa, và cuối cùng là về hình thức xây dựng và hiểu biết về lòng khoan dung trong xã hội. Hội nghị cho rằng, cần phải hiểu rõ hơn về vai trò của tự do tôn giáo để xác định được các chương trình giáo dục mới ở tất cả các cấp, đặc biệt là đối với người trẻ, để loại bỏ những hiểu lầm và ngộ nhận về vấn đề này. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ tự do tôn giáo, chúng ta phải thú nhận rằng nền dân chủ đang bị đe dọa. Vì tự do tôn giáo đang bị đe dọa, đồng nghĩa với nền dân chủ cũng bị chung số phận. Chính lịch sử của thế kỷ thứ 20 với Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã cho thấy điều này. Hội nghị cũng cho rằng, trước sự gia tăng bất bao dung và thiếu hiểu biết đã làm cho tự do tôn giáo bị đe dọa, thì các cuộc hội thảo về tự do tôn giáo là một điều nên làm ở tất cả mọi nơi.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và thần học của Đức Hồng Y John Henry Newman.
Kính thưa quý thính giả, Chủ nhật 13 tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tuyên phong Đức Hồng Y John Henry Newman lên bậc hiển thánh. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức, chia sẻ về cách tiếp cận của Ngài với thần học của Đức Hồng Y Newman. Bài viết được trình bày trong diễn đàn được Trung tâm Quốc tế Những Người Bạn của Đức Hồng Y Newman tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày ngày qua đời, được đăng trên báo Quan sát Viên Roma tháng 6 năm 2005 và được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm dịch sang tiếng Việt. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger viết:
Tôi thấy mình không đủ thẩm quyền để nói về dung mạo hay công trình của Newman, nhưng có lẽ sẽ ý nghĩa hơn nếu tôi kể một chút về cách tôi đến với Newman. Qua đây phản ánh điều gì đó về sự hiện diện của nhà thần học vĩ đại người Anh trong cuộc đấu tranh về mặt trí thức và thiêng liêng ở thời đại chúng ta. Vào tháng giêng năm 1946, khi tôi bắt đầu học thần học ở Đại chủng viện Freising mới mở cửa lại sau thời chiến tranh, một sinh viên lớn tuổi được chỉ định làm người hướng dẫn nhóm chúng tôi. Từ trước khi xảy ra chiến tranh, anh sinh viên ấy đã bắt đầu viết luận văn về thần học của Newman về lương tâm. Trong những năm phục vụ trong quân ngũ, anh vẫn không quên đề tài đó, và bây giờ anh quay lại với đề tài bằng nhiệt huyết và năng lực mới. Chúng tôi sớm kết thân với nhau, một tình bạn tập trung vào những vấn đề lớn của triết học và thần học. Dĩ nhiên, Newman luôn có mặt ở đó. Alfred Lepel, tên của người sinh viên, đã xuất bản luận văn năm 1952 với tựa đề Cá nhân trong hội thánh. Với chúng tôi lúc bấy giờ, giáo huấn của Newman về lương tâm đã trở thành nền tảng quan trọng cho chủ thuyết nhân vị về mặt thần học, vốn cuốn hút tất cả chúng tôi. Hình ảnh chúng tôi có về con người cũng như về hội thánh đều được dẫn lối bằng khởi điểm này.
Chúng tôi đã có kinh nghiệm về sự đòi hỏi của một đảng toàn trị, coi mình như là sự hoàn thành của lịch sử và khước từ lương tâm của mỗi cá nhân. Một trong những người lãnh đạo đảng phái đó từng nói, tôi không có lương tâm của tôi là Adolf Hitler. Sự tàn phá khủng khiếp nhân tính con người diễn ra theo đó trước mắt chúng tôi. Vì thế, đối với chúng tôi, nhận thức rằng cái chúng ta của Hội Thánh không dựa trên sự dẹp bỏ lương tâm, nhưng hoàn toàn ngược lại. Cái chúng ta đó chỉ có thể phát triển từ lương tâm. Nhận thức đó thật thiết yếu và có sức giải thoát. Rõ ràng vì Newman diễn giải cuộc sống của con người khởi đi từ lương tâm, nghĩa là từ mối quan hệ giữa Thiên Chúa và linh hồn, nên điều hiển nhiên là thuyết nhân vị ở đây không phải là chủ nghĩa cá nhân, và bị bó buộc theo lương tâm không có nghĩa là mỗi người tự do làm theo những chọn lựa ngẫu nhiên, nhưng phải nói ngược lại mới đúng. Newman nói với chúng ta rằng tự do lương tâm không có nghĩa là lấy danh nghĩa lương tâm để không biết gì đến đấng ban lề luật và là đấng xét xử và để thoát khỏi những bó buộc mình không thấy. Vì thế, cũng từ Newman mà chúng tôi hiểu được tính ưu việt của giáo hoàng. Trong ý nghĩa đích thực của nó, lương tâm chính là nền tảng của quyền bính giáo hoàng. Quyền bính đó đến từ mặc khải, giúp cho lương tâm tự nhiên được hoàn hảo, vì lương tâm tự nhiên vốn bất toàn. Như thế, mặc khải là nhà vô địch của luật luân lý và của lương tâm trong chính lý do hiện hữu của nó.
Chắc chắn tôi không cần nói ra rằng, đối với tôi, giáo huấn của Newman về lương tâm ngày càng trở nên quan trọng trong sự phát triển liên tục của hội thánh và thế giới. Càng ngày, tôi càng thấy rõ lương tâm đã hoạt động thế nào trong bối cảnh cuộc đời của Đức Hồng Y, một bối cảnh chỉ có thể hiểu được trong mối liên hệ với những diễn biến trong thế kỷ ngài sống và với chúng ta cũng thế. Newman đã trở lại Công giáo như là một người sống theo lương tâm. Chính lương tâm đã lôi ngài ra khỏi những mối liên hệ và cuộc sống an ninh đang có để bước vào thế giới Công giáo, vốn khó khăn và xa lạ đối với ngài. Thế nhưng, nẻo đường này của lương tâm không phải là nẻo đường của tính chủ quan tự mãn, mà là nẻo đường vâng phục chân lý khách quan. Bước thứ hai trong hành trình hoán cải kéo dài suốt đời của Newman là sự vượt qua lập trường phúc âm chủ quan để hướng đến sự hiểu biết Kitô giáo dựa trên tính khách quan của các tín điều. Về mối liên hệ này, tôi gặp được một công thức trong một bài giảng của Newman có ý nghĩa đặc biệt cho ngày nay. Kitô giáo chân chính được bày tỏ trong sự vâng phục chứ không qua một tình trạng ý thức. Do đó, toàn bộ bổn phận và công việc của Kitô hữu được hình thành bởi hai phần là đức tin và vâng phục, nhìn lên Chúa Giêsu và hành động theo thánh ý người. Tôi cho rằng chúng ta có mối nguy là chỉ nhấn mạnh một phía, có những quan tâm đúng đắn và cẩn trọng về đối tượng đức tin như là sự chính thống cản cỗi, sự tinh tế mang tính kỹ thuật và coi tôn giáo chỉ hệ tại ở cái mà chúng ta gọi là tình trạng thiêng liêng của tâm hồn.
Trong bối cảnh này, một vài câu trong tác phẩm Những người theo phái Ario trong thế kỷ thứ tư mới nghe có vẻ ngỡ ngàng, nhưng đối với tôi lại là điều quan trọng. Khám phá và chấp nhận nguyên lý theo đó, sự bình an được đặt nền trên Kinh Thánh. quy phục những chỉ dẫn của chân lý như là quyền bính đầu tiên trong các vấn đề ứng xử chính trị và cá nhân. Hiểu rằng, trong dây chuyền các ân sủng Kitô giáo thì nhiệt thành với chân lý đi trước lòng tốt. Đối với tôi, thật cuốn hút khi thấy và xem xét coi làm thế nào bằng cách này và chỉ bằng cách này, bằng sự gắn kết với chân lý, với Thiên Chúa, thì lương tâm mới có được vị trí, phẩm giá và sức mạnh của nó. Trong bối cảnh đó, tôi chỉ muốn thêm một câu trong tác phẩm Apologia của Newman, cho thấy thực tế này trong suy tưởng về con người và hội thánh. Những phong trào sống động không đến từ các ủy ban.
Rất vắn tắt, xin trở lại với dòng chảy tự thuật. Khi tiếp tục học thần học tại Munich năm 1947, tôi gặp được một tín đồ của Newman, đó là Gottlieb Jongen, nhà thần học căn bản, cũng là thầy dạy thần học thực sự của tôi. Ông giúp tôi đọc tác phẩm The Grammar of Assent của Newman, và qua đó chúng tôi thấy cách thay thế và hình thái đặc biệt của sự chắc chắn trong nhận thức Công giáo. Sâu xa hơn nữa đối với tôi là sự đóng góp mà Heinrich Fries công bố trong dịp kỷ niệm mừng Công đồng Cancedonia. Ở đó, tôi tiếp cận giáo huấn của Newman về sự phát triển giáo thuyết cùng với giáo thuyết của Ngài về lương tâm, được coi như sự đóng góp quyết định của Ngài cho việc canh tân thần học. Với suy tư về sự phát triển giáo thuyết, Newman đã đặt vào tay chúng ta chìa khóa để đưa suy tư lịch sử vào trong thần học. Hơn nữa, Ngài dạy chúng ta phải suy tư thần học theo chiều kích lịch sử, và như thế sẽ nhận ra căn tính của đức tin trong mọi phát triển của nó. Ở đây, tôi dừng lại việc đào sâu hơn nữa những tư tưởng này. Theo tôi, khởi điểm của Newman cũng như trong thần học hiện đại vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. Những khả thể phong phú đang chờ đợi được khai triển vẫn còn ẩn giấu. Về điều này, tôi chỉ muốn nhắc lại hậu cảnh đời sống của khái niệm này. Chúng ta biết suy tư của Newman về sự phát triển giáo thuyết đã ảnh hưởng thế nào trong việc Ngài đến với Công giáo. Thế nhưng, đây không chỉ là sự khám phá các ý tưởng. Trong khái niệm của Newman về sự phát triển, đời sống riêng của Ngài đóng vai trò quan trọng. Điều này xem ra có tính rõ ràng hơn khi chúng ta nhớ lại những lời nổi tiếng của Newman. Sống là thay đổi, và nên hoàn thiện là phải luôn thay đổi. Suốt cuộc đời Ngài, Newman là con người thường xuyên hoán cải, thường xuyên được biến đổi, và như thế, Ngài luôn là chính mình và mỗi ngày càng là mình hơn.
Thánh Augustino và Newman. Ở đây tôi nhớ đến Thánh Augustino, dung mạo mà Newman rất gần gũi. Khi Augustino trở lại trong vườn Casicacum, Ngài hiểu sự hoán cải theo hệ thống suy tưởng của bậc thầy đáng kính Plotin và các triết gia tân Platon. Ngài hiểu rằng đời sống tội lỗi trong quá khứ nay phải dứt bỏ hoàn toàn. Từ nay phải sống cuộc sống mới hoàn toàn khác, và hành trình kế tiếp của Ngài phải là liên tục trèo lên đỉnh cao của sự gần gũi với Thiên Chúa. Suy nghĩ này cũng giống điều mà Gregorio Nyssa mô tả trong cuốn Sự đi lên của Môsê. Cũng như các vật thể, sau khi nhận cú đẩy xuống đầu tiên sẽ rơi xuống với tốc độ ngày càng nhanh. Cũng thế, theo chiều ngược lại, linh hồn đã thoát khỏi những đam mê trần tục, sẽ vươn lên trong chuyển động nhanh, thường xuyên vượt lên chính mình trong hướng đi lên vững chắc. Thế nhưng, kinh nghiệm thực tế của Augustino lại khác. Ngài hiểu ra rằng sống đời Kitô hữu là cả một hành trình khó khăn với cả chiều cao và vực sâu. Hình ảnh Ascensus đi lên được thay thế bằng Ite, con đường, ở đó gánh nặng mệt mỏi đôi khi được vơi nhẹ nhờ những khoảnh khắc ánh sáng nhận được lúc này lúc khác. Hoán cải là một hành trình, đường đi suốt đời, và đức tin luôn là sự phát triển, và chính bằng cách đó mới có sự trưởng thành của linh hồn với chân lý, với Thiên Chúa, đấng ở trong ta còn sâu hơn chính ta. Trong ý tưởng về phát triển, Newman đã trình bày chính kinh nghiệm của Ngài về sự hoán cải không bao giờ hoàn tất và giải thích cho chúng ta, không những về sự phát triển giáo thuyết, nhưng còn là sự phát triển đời sống Kitô hữu. Đối với tôi, đặc điểm của vị tiến sĩ hội thánh là Ngài không chỉ dạy chúng ta bằng tư tưởng và diễn từ, nhưng còn bằng đời sống của Ngài, vì nơi Ngài, tư tưởng và đời sống đan quyện vào nhau. Nếu thế, Newman cũng đứng trong hàng ngũ những bậc thầy vĩ đại của hội thánh, vì Ngài vừa chạm đến con tim chúng ta, vừa soi sáng suy nghĩ của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng thanh hiển cầu nguyện với đề tài Với mẹ con cầu nguyện.
Không ai sinh ra trên đời này lại không có một người mẹ. Không ai có thể phủ nhận mình đến cõi trần này không cần một người mẹ. có chăng một số ít không muốn nhận một người phụ nữ là mẹ mình vì một lý do nào đó. Thiên Chúa tình yêu của một người cha và tình yêu của một người mẹ ở trong Thiên Chúa. Về mặt thể xác, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người một người mẹ. Thì đời sống tâm linh, lẽ nào Thiên Chúa lại không ban cho chúng ta một người mẹ? Đức Maria, không ai khác hơn đảm nhận vai trò này. Đời sống thiêng liêng là gì nếu không phải trước hết là đời cầu nguyện? Mẹ Maria là trường dạy cầu nguyện cho chúng ta. Và bài học mà con của mẹ dễ học nhất, dễ thực hành nhất, đó chính là cầu nguyện với chuỗi mân côi. Chính Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói, chuỗi mân côi, trường học của Đức Maria. Thật là đẹp khi chúng ta nhìn Đức Maria rất thánh như một bà giáo, và chúng ta là những học trò bé nhỏ trong ngôi trường mẫu giáo này. Ngôi trường này không chỉ dạy về lý thuyết nhưng là kinh nghiệm cuộc sống, không chỉ lời nói nhưng là các sự kiện cứu độ, không chỉ là huấn giáo khô khan nhưng một cuộc sống được trải nghiệm. Và tất cả ngôi trường này tổng hợp trong Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể. Suy niệm kinh mân côi chính là suy niệm tin mừng, suy niệm công trình cứu độ, suy niệm cuộc đời Chúa Giêsu và mẹ Maria. Thật vậy, khi lần chuỗi mân côi, chúng ta đều có cơ hội đi trọn hành trình cứu độ của Thiên Chúa. Năm mầu nhiệm vui, năm mầu nhiệm sáng, năm mầu nhiệm thương và cuối cùng năm mầu nhiệm vui mừng khải hoàn. Như hai người bạn thường xuyên gặp nhau, có những tư tưởng giống nhau, thói quen giống nhau. Khi chúng ta trò chuyện thường xuyên với Chúa Giêsu và mẹ rất thánh, khi suy niệm các mầu nhiệm mâm côi và cùng sống với nhau, chúng ta có thể trở nên giống như hai đấng. Như thế, ai cảm thấy tình yêu đối với Thiên Chúa và với tha nhân bị phai nhạt ư? Mẹ dạy hãy lần chuỗi mân côi, bởi vì tình yêu là gì? Phải chăng đó chính là những lời lặp đi lặp lại không mệt mỏi, những lời thân thương nhất? Cùng với những tâm tình này, trước khi đọc kinh mân côi, để tránh sự nhàm chán tẻ nhạt, chúng ta cùng dâng lên mẹ lời nguyện sau. Lạy mẹ mến yêu, xin hãy đoái nhìn đến con của mẹ, đang quỳ dưới chân mẹ đây. Con xin dâng lời kinh mân côi này như mẹ đã nhắn nhủ chúng con tại Fatima. Chuỗi mân côi này con dâng lên mẹ như một bằng chứng về tình yêu dịu dàng của con đối với mẹ, cho thánh tâm Chúa Giêsu để chuộc lại cho thánh tâm vô nhiễm mẹ. Và cho đặc ân này, con tha thiết khẩn cầu với mẹ trong lúc cầu nguyện với kinh mân côi. Xin mẹ chuyển cầu ước nguyện của con đến trước ngai con mẹ. Con tin rằng nếu mẹ cầu nguyện cho con sẽ không bị từ chối. Lạy mẹ mến yêu, con biết rằng mẹ muốn con đón nhận thánh ý Chúa trong những lời khẩn cầu của con. Nếu những gì con không được nhận lời, xin cho con xác tín rằng con sẽ nhận được những điều lớn lao hơn cho lợi ích linh hồn con. Con xin dâng mẹ tràng hoa mân côi này vì tình yêu con dành cho mẹ. Con phó thác trong mẹ vì con tin rằng mẹ có quyền thế trước Chúa. Vì vinh quang Thiên Chúa và vì Chúa Giêsu con yêu dấu mẹ. Xin hãy lắng nghe lời con cầu nguyện.
Một tràng hoa mân côi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.